Rồi, để xuống. Như vậy, bữa nay những vị nào lần đầu tiên hoặc là những vị nào đã xả giới rồi, tu đoạn kỳ những khóa trước mà muốn được nhận giới sa di lại, sa di đi lại trong cái khóa tu mùa hè tại Youth Center trong mùa Vu Lan Bói Hiếu tại nơi đây, đưa tay thiện lên cho. Rồi, đưa xuống. Như vậy các vị lắng nghe đây. Trước khi tôi truyền giới, tôi cũng nói rõ trong thời gian qua tôi mở ba khóa tu, khóa này khóa thứ ba tôi không kể, hai khóa trước thì có nhiều vị đi về các trụ xứ của mình, rồi vì có tướng hảo quang minh, có nhiều người có tướng hảo rất đẹp giống như sư bà. À, xin mời cô tâm trụ. Tâm trụ đâu rồi? Đó, cô tâm trụ đứng dậy. Nhìn cổ giống sư bà không có gì? Nhìn cô tâm trụ giống không? Rồi, cô mang kiến vàng rồi nữa, cái hột sòn nữa có. Rồi cô mời xuống, tướng cổ giống sư bà. Thành ra cổ có nói là cổ sợ cứ đeo lắp đi á, là các chùa đó là người ta xá, đúng không quý vị? Quý vị mà không biết gì, nếu quý vị chưa bao giờ đi dự pháp tu dương như quý vị không bảo quý vị xá không? Xá. Chứ tuổi lớn mà tướng sang nữa, cao lớn mà mang kiếm tán đồ rất là trí thức sang. Thành ra cổ sợ quá thì cổ lột cái y, cổ cất cổ sách trong đất cổ vô chùa, nhưng mà cổ mặc cái áo màu nâu, áo hậu có không quý vị? Thì họ lại kêu sư bà nhiều hơn. Quý vị có hiểu không? Gì đây nè, quý vị nhìn kỹ nè, không ở dưới kia các cái hàng mà xuất gia mà trường kỳ như quý vị đây, theo lực của ni giới thì mặc áo làm, quý vị thấy rõ chưa? Những người tu luôn mặc áo làm, và cái y của họ là có ngũ điều, thất điều, ngũ điều và những cái y đó. Nhưng mà ngược lại lên cái hàng sư bà đó thì mới được mặc áo tràng, quý vị thầy nói không? Nhưng mà ở đây á, nó khác một chỗ đó là cái hậu sa di nó có cái thòng một chút xíu. Cái hậu sa di quý vị đó nó có cái thòng chút xíu, phải không? Thành ra bả lại nói con mặc áo nâu, hay cô nói thầy, người ta còn kêu sư bà nhiều hơn, phải không? Đó, thành ra cổ khiếp quá, cổ biết sao. Đó, đó là trường hợp của cô tâm trụ, là đi, cổ đi tới chùa, vị thầy đó biết, và cổ tu giao duyên nhưng mà Phật tử không biết, là trường hợp xuất hiện. Trường hợp thứ hai, có những vị gần lên đi, nãy về trong pháp tu, than thở với thầy, là con đi tu về tới nơi, con kể với ông thầy ở trụ xứ ở địa phương con, ông chữ có một trận, và ổng coi như ổng la ổng không còn đất y, mà trong khi con chưa xả giới. Thì như vậy đúng hay sai quý vị? Sai. Quý vị lên trang web toàn cầu coi đi, ở Thái Lan mỗi một mùa Vu Lan từ rằm tháng 4 tới rằm tháng 7 có hàng trăm ngàn người thọ giới xuất gia vào gì, có không quý vị? Như vậy Thái Lan, Sri Lanka, Miến Điện là những nước theo Phật giáo Nam Tông, là họ theo nguyên thủy. Thời Phật làm sao là họ làm vậy, phải không quý vị? Họ ăn mặn và họ ăn ngày một bữa và họ đi khất thực. Như vậy cho thấy rằng những vị thầy nào mà lên án quý vị tu xuất gia đoạn kỳ, mà lên án quý vị, tức là vị đó đang phỉ báng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhớ kỹ, Đức Phật Thích Ca, một tên say rượu, chưa bao giờ đến nghe pháp. Bữa đó nó uống rượu, nó xỉn, rồi nó chạy vô tược chú tiểu xá, đang tối cỡ giờ này, nó cù đàm. Ở đâu? Thì lúc này nó đang cù đàm là Đức Bổn Sư đang nghỉ trong tiểu xá. Thì nó tôi muốn gặp cù đàm, thì Đức Phật từ trong tiểu xá ngày đi ra, hỏi, này thiện nam tử, ông gặp ta để làm gì? Tôi muốn đi tu, tôi muốn làm thầy chùa, tôi muốn làm sa môn. Phật kêu cạo đầu ngay. Thì lạ quá, ngày đang hỏi tại sao một cái tên say rượu mà vô sinh tu mà Phật cạo. Phật nói cứ cạo đầu đi, vì nhiều người tỉnh mà không biết đi tu, không dám cạo cái đầu, mà một thằng sai, thằng điên nó dám cạo đầu, nó xin mặc áo nhà sư là gieo duyên cho nó, phải không quý vị? Giờ nó cạo rồi, sáng mai nó sai, nó tỉnh dậy, nó giật mình, nó thấy nó nằm, nó mặc áo đắp y, y của Đức Phật là y quấn đó, như mấy người mà khất sĩ đó, thì nó la là Bồ Đàm, tại sao cạo đầu ta mà làm những chuyện như vậy? Thì Phật nói A Nan, xả giới, vô đây, kêu nó vô đây, vô đây xả giới. Thì sau khi xả về thì hỏi sao, Phật nói rằng một tên tiều phu mà đốn củi chưa biết tu gì, khi mà gặp cọp nó rượt dại trên cây leo rồi, Phật cứu con, sau này còn gặp được Như Lai, cái duyên đó huống gì là cái duyên là mặc áo cà sa đầu tròn ở vuông. Phật nói ta trong vô lượng kiếp có những kiếp ta làm xuất sanh, ta làm sư tử, ta làm cọp. Có một lần một tên thợ săn nó mặc áo cà sa, nó lợi đó tính bắn ta, nhưng mà ta tính dầu nó, nhưng mà chi ta tôn trọng cái áo cà sa, ta không dám giết tên thợ trang. Và cuối cùng tên thợ săn đâm ta chết vì cái nhân ta trọng cái bộ áo cà sa của chư Phật ba đời, mà ta giờ này được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì hiểu chưa? Như vậy với cái công đức một ngày vô tu, một người uống rượu mà xin đi tu, Phật còn cho huống gì quý vị đến đây xin tu 3 ngày công đức vô lượng. Tôi thấy quý vị nói rõ nha, hồi chiều tôi cạo á, khi mà tôi cạo tôi chọc cái vị xấu đó, không phải là tôi vô ý đâu, mà tôi có mục đích để cho một cái liên quay rằng khi cạo quý vị xấu như thế đó, xấu đuôi xấu đét như vậy đó, mà vì sao khi đập y quý vị thấy đẹp không hả? Quý vị có hung có á cái gì đi nữa mà đắp cái y cà sa vô rồi nó vẫn đẹp như thường, quý vị có đồng ý không? Cái phương tướng nó có liền. Bây giờ rồi tôi giảng bên ở chùa An Lạc, tiểu bang Indiana của ni sư Nguyên Thiện, tôi có nói đàn bà mà cạo đầu đó là mất hết 50% vẻ đẹp, đúng không quý vị? Đúng không? Đàn ông cạo đầu á thì cũng mất 50% vẻ đẹp, nhưng mà đàn ông lúc nào á vẫn đẹp hơn. Thì tôi nói chứng minh con sư tử đực và con sư tử cái, con sư tử nào đẹp hơn? Sư tử đực đẹp hơn. Con gà trống và con gà mái, con gà nào đẹp hơn? Con công trống khi nó xè lông ra và con công mái, con nào đẹp hơn? Phải không? Như vậy cho thấy rằng quý bà mà đi tu, có nhiều bà đi tu rồi đầu tiên ông xã cho đi tu, rồi đi khóa thứ 1, khóa thứ 2, khóa thứ 3, khóa thứ 4, thứ 5 đó, thì ông xã ông chán luôn, thì mới là trách than cái phần. Tôi nói không phải gì hết á, tại vì quý vị cạo đầu mất đi 50% vẻ đẹp rồi á, ông xã thì thấy giống như sống với ông thầy chùa, sống với bà sư cô, phải không? Thành ra ông xã đâu có chán quá, nhưng có gì hết. Thành ra đừng trách. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, ở trong này chúng ta phải thông cảm. Tôi nói thật cho quý vị đó, cạo đầu mà mặc quần jean áo buôn thì nó rất là xấu, nhưng mà cạo đầu mặc áo cà sa bắt y sai di y gì tôi không cần biết, đều có phước tướng hết. Ở trong này quý vị thấy tôi kiếm người xấu không ra, mỗi người đều có cái đẹp của người đó hết. Quý vị đồng ý không? Do đó mà khi các ông thầy ổng còn đắp y, ổng còn ở trong cái địa vị một sa môn, thì mấy cô gái rất là thích. Thích là gì? Yêu cái phước tướng của mấy ông đó. Nhưng mà khi mà rủ rê kéo ổng ra đời rồi thì bắt đầu là hành hạ ổng tới nơi tới chỗ, không còn thương. Bởi vì sao? Mấy ổng mất hết tất cả những cái phước tướng của Đức Phật để lại, thấy rõ chưa? Ổng mê là ổng mê cái hình phước tướng của ông thầy, chứ không phê. Khi cạo đầu để tóc trở lại rồi thì nó đổi thành một cái thanh niên bình thường, phải không quý vị? Đó, là như vậy cho thấy rằng những ai mà lên án quý vị đi tu định kỳ, đi tu đoạn kỳ là sai thì người đó không hiểu Phật ha. Quý vị hiên ngang đi, có nhiều người khi vào á thì Phật tử biết cô đó tu định kỳ, có nhiều người đã nói thầy, tức là xuất gia họ biết đi tu với thầy Thông Lai, rồi đắp y ngồi cái Phật tử họ dọn cơm vô trong cái chùa đó, họ có mời lên ăn chung với chị Tăng Ni có không? Thì vừa lên Tăng Ni xong thì một số mấy cái bà mà làm trong ban đại diện á, ê bà Tám, ngày hôm qua bà mới là bà Tám, sao giờ bà làm y mà con lên kéo bà Tám xuống có không? Thành ra kéo bà xuống, bà nói là vừa xuống cái này cái người kia không được, bà ta họ giới tội quá, kéo lên chúng bà kia kéo xuống, biết bà không dám đi chùa. Tôi nói như vậy là quý vị đã rơi vào trường hợp đó rồi, phải không quý vị? Đi y là bất ly thân, nhớ kỹ quý vị chưa xả giới. Khi quý vị đến cái chánh điện đó, quý vị phải khi người ta tụng kinh quý vị phải đắp y, chứ không biết nào quý vị đắp y được. Mà như vậy ai mà phỉ báng cái đó quý vị, đóng quý vị làm ơn học lực của Phật lại đi, sai rồi. Tôi hỏi quý vị nè, một ông hòa thượng tu 50 năm lên chức hòa thượng, nhưng mà rồi ổng lại mượn đạo tạo đời, ổng phá giới hết rồi à, chỉ có cái hình tướng là cái vỏ thôi. Tức là một cái bóng đèn ổng được sáng cho tới năm ổng 50 tuổi, nhưng mà tới khi ổng 51 tuổi phá nát hết, ổng chỉ còn cái hình tướng sa môn, nhưng mà về giới tướng không mất hết. Còn một cái người sa di mới tu có 3 ngày, cái đèn ổng, người đó mặc dù là 30 năm nơi cái phòng tối hù, nhưng mà bây giờ cái đèn được bật sáng, thì cái người đó sáng hay là cái người đó tối? Sáng. Ông hòa thượng tối hay sáng? Tối. Như vậy cho thấy rằng không nên khinh cái người đó. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Như vậy chúng ta bây giờ là vô thường. Mới trước đây đây chúng ta là gian ác, nhưng mà chỉ một niệm thay đổi, chúng ta hồi tâm là chúng ta trở thành Phật ngay. Do đó từ đây quý vị đừng có sợ gì hết. Quý vị đến cái chùa đó mà người ta khinh khi quý vị, người ta cấm quý vị vui đi. Ở đời này lấy nghịch duyên làm thuận duyên, chính những cái thuận duyên nó làm cho chúng ta trở ngại nhiều hơn. Ở trong đây có hai đệ tử của tôi, một đứa là Diệu Quán, đứa là Diệu Đế. Cái con Diệu Quán á, thì nó tu sao càng ngày niệm Phật thì nó không có dớt gì, nó cũng bình thường, nó không có overtime, không có gì hết đổi á. Thành nó nói hoài đó, thứ bảy chủ nhật á, là nó đi chùa, nó làm công quả, nó in băng in dĩa. Và cái niềm vui của nó là chỉ sáng ăn, trưa ăn và chiều ăn, như vậy thôi. Còn con chị đó là Diệu Đế đó, thì đi tu thời gian có phước thì được vô in mời và làm ngày làm đêm, và cuối cùng overtime. Thì như vậy với cái nhìn của thầy, cái đứa được thượng duyên thì nó lại là nghịch duyên trong tu hành, mà cái đứa gặp nghịch duyên nó lại là thượng duyên trong đường đạo, phải không quý vị? Đúng không? Thì từ nay chúng ta đi tu mà gặp nghịch cảnh, chúng ta đừng có bao giờ than thở. Có nhiều bà nó con không dám đi tu nữa. Tôi nói trong đây tôi không nói tên, con càng tu hay đi tu phá nào cũng bệnh hết à, đi tu đổ nghiệp bệnh quá đi, thấy không? Thành không dám tu. Tôi nói cho quý vị nghe, đi tu là vô chùa là tu, có nghĩa là gì quý vị? Tu là sửa hả? Mà sửa đó thì không mong cầu, mà vì chúng ta tu là sửa, thành ra chúng ta vô tu mà gặp ông thầy quý mình, ông thầy lúc mà mình chưa xuất gia, nhớ kỹ nha, lúc chưa xuất gia ông thầy rất là quý quý vị. Vì sao? Quý vị là cư sĩ, quý vị hàng lễ lớn quý vị có tham dự tu một lần, thăm một lần rồi quý vị đem donation, đem tiền, đem quyền lợi cho chùa, ông thầy rất là quý. Tới thời quý vị cạo đầu vô nghe ông thầy giảng pháp, ông Vũ đi tu đi con, vô rồi thì quý vị là sao? Những người nào mà mới cạo đầu bữa nay là đầu tiên thì đó là đứa bé mới vừa lọt lòng đối trong đạo pháp. Dù là ở ngoài mà là bà nội bà ngoại, những người nào mà tu mới đây 3 tháng thì đứa mới là đứa bé mới biết lập thôi với trong đạo pháp. Còn cỡ như cô Hồng Quang được 2 năm mấy thì đứa là em bé mới vừa đi chập chọ thôi. Còn cỡ bà như Hồng Ân là em bé mới còn mới là gì? Ông Hồng Ân được mấy tháng rồi? Mấy tháng? 8 tháng hả? Hồng Ân mới 8 tháng là mới vừa mới biết đi chập chững rồi, thấy không? Thành ra là người ta nói là tính theo tuổi đạo, thấy không? Thành ra là hỏi qua mình địa vị, ông thầy ông có đề ông sai, nhưng mà sao? Ông thầy ông quý mình, mà vô đây ông quý mình nữa thì mình tăng trưởng cái lòng gì? Cái lòng tham. Mà ở mình ở ngoài nhà mình là mà nói, mà vô đây cho mình trưởng ban tri sự, trưởng ban nhà bếp, trưởng ban nghi lễ, trưởng ban hương đăng, thì mình tăng trưởng cái ngã mạn lên. Như vậy càng tu càng tham, chứ đâu phải là, mà càng tham thì đi vào đâu? Đi vô địa ngục. Mà bây giờ tu vô nè, ông thầy ông chớ mình, ông hành hạ mình, ông quý dục mình, thì ông giải nghiệp cho mình. Có phải tu là nhẫn nhục đầu tiên không? Phải không quý vị? À, người ta chở mình thì nhờ vậy mình mới tu được. Còn vô chùa hả, ai cũng bẩm cũng xin cũng dạ cũng kính trọng mình thì đâu có cái gì mà nhẫn. Kêu là tăng trưởng lòng tham. Mà vô chùa là cứ xin Phật cho con được mau làm chức trụ trì, xin Phật cho con mau làm ông này ông kia, thì vô chùa hả là có xin là không tu, mà có tu là không xin. Thành đối với thầy hả, mà vô chùa hả mà gặp cái chuyện nghịch cảnh nó dễ tu hơn. Tôi thấy đa số quý bà mà bị ông chồng phụ bạc thì mấy bà đó đi tu mạnh hơn. Còn đa số các bà mà được ông chồng mà cưng hạnh phúc thì đi không được. Quý vị có đồng ý với thầy không? Phải không? Đúng rồi chứ gì nữa. Thì như vậy từ nay quý vị lấy nghịch cảnh để mà tu. Bây giờ hỏi quý vị đi thi, càng ngày bài thi càng khó hay càng dễ? Khó. Thì đương nhiên càng khó thì mới là tu. Cũng như là con Diệu Đế nó muốn học lâu đây, bệnh không bệnh, trước bệnh sau bệnh, giờ sắp sửa cạo đầu cái bệnh, có không? Cái đó là vượt qua liền. Nó gọi lên thầy sư phụ, con lâu nay con chuẩn bị những câu tự nhiên cái phù bỏ nó phù tùm lum hết, có không? Phù bắt phù đồ nó, nhưng mà vẫn đi, giờ hết phù chưa? Còn phù. Nhưng mà tôi nói đó, quý vị cứ dùng cái đó để tu. Mình mà bị như vậy mà mình vẫn tu thì mới là tinh tấn, phải quý vị? Phải không? Từ nay đừng có bao giờ sợ nghịch cảnh. Có nhiều mà nó không tụng pháp qua tổ nghiệp, trời ơi, tụng pháp qua thì phải tổ nghiệp chứ, để coi thử mình có tiến hay không, phải không? Nhớ kỹ nha, có nhiều người con đi tu xong bị bệnh, bị bệnh cứ đi nữa, vì cái đó mình thử cái mình có tiến hay không. Nhớ kỹ nha, từ nay hay gặp nghịch cảnh đi càng đi tu, bởi nhiều bà biết không dám tụng pháp hoa, không dám tụng lăng nghiêm, cũng không dám đi thọ và coi như là tu mà đổ kỳ nữa, tu trổ nghiệp sợ quá đi, phải không? Tại vì cái đó là mình phải tu, mình tiến lên, không có sợ. Quý vị thấy thời hôm nay bị đánh tơi bời mà thời hôm nay đâu có khen phái mà hả? Quý vị thấy đánh ít thì trong tay tôi ít, đánh nhiều tôi nhiều, đánh biết rồi nó hai bãi chùa luôn, phải không? Đâu sợ, không sợ. Hỏi gì? Ngồi nói đi.
Dạ thưa thầy, con đi tu, mới đi tu, con gặp quá nhiều nghịch cảnh thầy.
Mà kiểu nghịch cảnh sao nói nghe. Con đi tu con gặp quá nhiều nghịch cảnh sao? Nói nghe, được ai con nói con nghịch cảnh thế nào nghe, nói được đứa vô sát sát vô.
Dạ, nghịch cảnh là nhiều người, có những người lại nói vô cho con đủ thứ chuyện hết rồi mà con không làm. Mà vô con làm
rồi con rồi con thì... hành con rồi ta nói thì vô khống con rồi con sao?
Dạ thì con rất là giận.
À, con rất giận rồi con sao nữa?
Dạ con giận và con muốn là phải nói cho rõ ràng sự thật, nhưng mà con nghĩ lại á thì mình cần phải tu nhẫn nhục. Con đọc kinh á thì con thấy là nhẫn nhục là trên hết, nên khi con viết trong cái tờ dưới chữ từ cái tượng Quan Âm, con viết là nhẫn nhục ba la mật, là suốt ngày con phải nhẫn nhục. Và con nhẫn nhục vậy con một thời gian, cái con cảm thấy con tội nghiệp cho những người là vu khống cho con, tội nghiệp, và vì rằng họ đã mang cái nghiệp đó và con cầu nguyện cho họ là đừng có bị thọ báo về cái nghiệp mà vu khống cho con nữa. Đó là con đem lòng từ bi để con cầu xin Phật đừng có bắt tội thôi vậy đó. Dạ vậy thôi, rồi con vui vẻ, tự nhiên con vui vẻ lên hết. Bây giờ con không có giận họ, cũng như con rất an lạc trong tâm con. Dạ
bây giờ cô nói thì nghe hay lắm, để tôi phân tích nghe nè. Nghe nói bây giờ tôi nói nha, bữa trước cô có viết hai cái tờ mà thư góp ý cô gửi cho thầy, trong đó cô có nói cái đoạn đó là sa di thích tệ thông du khống con trai của cô là ăn cắp tiền, rồi sau đó cô nhẫn nhục bằng cách cô đánh cho nó một bàn tay.
Con không đánh thầy, con không đánh,
nhưng mà tán một bàn tay, đứt một bàn tay. Bây giờ khoan nha, để tôi hỏi là các đừng nắm bài kinh này nhẫn nhục, đây là bài kinh sống. Bây giờ tôi hỏi những người có mặt ở trong Indo, tại tôi chỉ nhận ra thư ý kiến thôi. Nico Hồng Ân có đánh sư chú Tệ Quang ở Tệ Thông hay không? Ai thấy? Có ai thấy không? Có ai thấy không?
Dạ, trong đây có một người thấy thầy.
Là người nào? Ai? Cứ nói lên cho có ai? Ai? Phải không? Có thấy đánh không? Không, không có nói tự nhiên, đây là tôi giảng, tôi đang giảng luôn đây nè.
Hôm đó thì giữa hai bên xô sát với nhau thì con một. Vậy là nghĩ cô nói xô sát là
sao? Con tự không có đụng tay chân nha.
Lắng nghe, lắng nghe.
Chú mở cái camera ra.
À.
Cô học ăn
vô trước,
con
vô sau,
thì chú
mới nói. Cô cứ lên đây nói microphone này, chú không hiểu. Để coi cái sự nhẫn nhục của đệ tử tôi cỡ nào. Không, đó chưa gì mà nó nhẫn nhục, của nhẫn con phải nhẫn nhục A Di Đà Phật, con phải ăn thua đủ với nó. Từ nhẫn nhục mình phải coi từ từ hả. Đây nè, bây giờ tôi nói sao, bây giờ trước khi tôi phải lược sự câu chuyện, quý vị lắng nghe đây, thu là kinh Địa Tạng đi, lắng nghe đây, tôi đang giảng luật đó quý vị, đây là tôi giảng luật đó, đem một câu chuyện đó, tại vì sư cô đưa lên có lẽ ngày mai tôi mới giảng luật, nhưng mà tôi đem một cái đoạn thôi, tức là cái sự việc nó xảy ra thế này. Nico Hồng Ân là đệ tử xuất gia của tôi, coi như là đệ tử tôi là thầy bổn sư. Thật ra thì có một đứa con là nghị là lên thăm mẹ ở làng A Di Đà để báo hiếu. Thì cách đó mà thời gian đó tháng trước đó thì chú Tệ Thông. Sư chú Tệ Thông này là cái người làm tri sự, là coi như sửa chữa trong làng A Di Đà ở miền Nam Cali. Sư chú có lãnh tiền của những Phật tử trong làng để mà lót gạch, để mà sửa lại sơn phết, phải không con? Để mà cho theo yêu cầu. Thì chú có nhận một số tiền để mà đi mua đồ, rồi chú về chú bỏ trong tăng phòng. Nhưng mà sau đó chú mất đi 1,5 ngàn, chú gọi thầy chú mất. Rồi tôi có hỏi chú, chú coi camera lại coi ai vào phòng đó có thấy cái người nào mà quay là mất tiền không? Đó con không thấy, nhưng mà chỉ cái camera nó quay được cái tướng một người, một cái người mà thầy quay sau lưng thôi chứ không thấy rõ người nào. Thành ra có người đó kêu vô thì nói cái đây là cái hình của thằng Mễ, có người thì nói hình của ông Nghị, rồi tùm lum tà la. Nhưng mà con có kêu cảnh sát thì cảnh sát nó coi nó cũng không có có xác nhận được. Thì lúc đó trong lòng tôi chưa có nói, tại vì tôi không mắt thấy, không tai nghe. Tôi chờ chừng nào tôi xuống tới dưới để tôi làm lễ mà khánh thành Đại Hồng Chung và an vị hộ pháp, rồi tôi mới coi cái phim đó, rồi tôi mới quyết định gì không. Nhưng mà theo lời của chú Tài Thông là nói vậy, có mời cảnh sát lại. Nhưng mà rồi chú nói là có nhiều người nói đó là tướng của chú Nghị, có người nói tướng của thằng Mễ mà làm phụ cho chú Tài Thông. Thì lúc đó tôi mới kêu, tôi kêu thôi Nghị đi ra khỏi làng. Không phải là lúc đó tôi biểu Nghị đi khỏi làng, có lẽ là tôi lên án Nghị ăn cắp. Nhưng mà tôi nói bây giờ hai người đang kình chống nhau, thì tôi yêu cầu chú Nghị đi khỏi làng để tránh ra cái sự mà nó bất hòa, rồi mai mốt tôi xuống tôi trở lại. Nhưng mà tôi nói rõ là đối với thầy, cái chuyện đó khi nào thầy coi phim thầy mới quyết định, thầy không quyết định bên đây. Thầy chưa nói chú Nghị là ăn cắp, thầy cũng không nói một Phương Du Khống. Ngày nào tôi coi được cuốn phim đó bằng chính mắt thầy nghe, thì tôi mới lãng. Tới giờ này thầy cũng không nói con tôi là ăn cắp hay là chú Tệ Thông là nói sai. Nhưng mà tôi biểu chú Nghị đi, vì Tệ Thông đang làm tri sử của làng và Tệ Thông đang là đệ tử xuất gia, thì tôi phải biểu chú tu sĩ đi ra, vì như vậy nó tránh được cái sự phiền não, hiểu không? Chứ tôi chưa chắc nói là nghị cấp, tôi chưa nói. Rồi sau đó cô có nói là con nóng tánh gì đó, cô có viết lá thư cô kể những cái gì đó tội của chú này ra tùm lum, nhưng mà tôi chưa có đọc, tôi có giữ được hai lá thư. Thì cô nói con có nóng tánh gì đó, con về lỡ con đánh tán chú Tệ Thông gì, nhưng mà gì con mới tu con có nóng. Thành ra tôi nãy cô nói cô nhẫn là cô bỏ qua, thành ra tôi mới đem là tán một cái đánh cái. Nhưng mà đó là cô viết trong lá thư tôi còn giữ, tôi highlight luôn. Có cô viết hai lá thư tôi còn giữ.
Con đâu, con không có nói là con đánh Tệ Thông mà. Con nói là chú Tệ Thông ra tay tính tác con, bị chú Tệ Thông nói là có phải con của Nghị, con của cô ấy, con phải Nghị.
Không biết kia là cô giết lộn, sao con nói là con nóng quá con tác.
Dạ, không, không. Bây giờ thầy đưa cái lá thư ra rồi.
Tôi còn giữ, ở trên trường hành như thế nào.
Dạ, xin lỗi thầy. Rồi bây giờ như vậy
bây giờ tôi ngưng đi, bây giờ tôi không có cần nói, tôi có tại vì tôi đọc lá thư tôi nói để tôi xử. Thành ra tôi hỏi rõ là bây giờ ai thấy việc cô này, bây giờ đại chúng hiểu sự việc rồi phải không? Rồi bây giờ cô nói là bữa đó cô thấy sao, xin mời cô lại đây, tại vì nó hơi xa, cô đi vòng qua đây đi, đi lên đây, bên đây con, bên đây. À, xin tránh đường cho con này, cô nói. Thành ra tôi nghe cô nói nhẫn nhục, thành ra tôi bắt đầu tôi sổ liền tánh tôi thẳng lắm. Này. Lá thư đó chính cô gửi cho thầy mà. Rõ ràng đó.
Bây giờ con còn giữ cái lá.
Không sao rồi. Tôi để hết chuyện này để thấy nhìn kiếm. Đưa gần lên cho.
Kính thưa quý sư cô với tất cả bạn đồng tu, thì hôm mà sự việc xảy ra tại đó thì có tôi ở đó. Thì khi mà buổi hôm sáng nó đi lễ xong rồi thì chú Tệ Thông có thông báo là tôi bị mất 1,5 ngàn. Thì trong đó thì không biết ai, nhưng chú cũng chưa biết là ai. Nhưng mà sau qua mấy tiếng đồng hồ sau á, thì chú với cô chú nhớ thật cái xong mà ra. Thì chú với vô chú mở á, thì đầu tiên chú vô chú mở ra thì có Khánh Bảo đó.
Khánh Bảo là?
Dạ, Khánh Bảo là con nuôi của con đó.
Rồi.
Có Khánh Bảo chạy vô trước với chú Tệ Thông.
Để coi cái camera,
dạ.
Cái phim.
Dạ, còn con thì con đi qua con xin nước đá.
Yeah.
Thì khi đó thì không biết cái Khánh Bảo nó đi kiếm ngon quá trời. Cái chú mà Tệ Thông á, cái chú Tệ Đăng á, ổng mới nói là bây giờ police tới rồi và ổng được ra. Ủa tôi ăn cắp tiền rồi tôi không ra được. Ổng nó không phạm mắt nó ăn cắp tiền, nhưng bây giờ police nó đang vô. Ổng biểu con là cũng tránh mà nó không được. Nếu tôi đứng đây police tới mà lỡ vô nhà họ khám sát thì tôi tại sao là phạm vô tăng mà tôi được vô. Thì con nói như vậy thì ổng nó từ 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 đi, cái xong nó không được rồi bà ra đi bà ra. Thì ra thì Khánh Bảo chạy tới kêu nó mày kiếm được 10 đồng của ai vậy, nó không biết mày chạy vô đây. Thì vô thì chú mở ra, chú Tệ Thông mở ra thì nó mà con nó thì con mắt con nó kém con không có thấy, không thấy mà, nhưng mà chú á, đầu tiên á thì có bà sư cô gì đó thì có ba người thôi, con là người thứ tư. Cái xong cái chú này nói rồi, con của cô á lấy tiền của con. Đầu tiên á thì cái cô này cổ tức quá, cổ cũng nắm kìa đó, thì cổ mới nói là chú thôi chú ăn đó.
Tại thông đỉnh lại, tại thông nói là ở đây cái dáng người này giống hai người, một là thằng thợ của tại thông, hai là con của cô không ơn.
Cô không nghe, cô tôi không nghe, dạ, cô nói hả? Nhưng mà cái cô này cổ la, cổ nắm quá, cổ nói à, tại sao chú ăn nó như vậy? Thì chú có, cô nó đóng cổ có giơ tay lên, thì
cô chú có giơ tay, tay.
Cô này có giơ tay nhưng mà máu tới chừng này thôi chứ không phải là giơ lên đánh. Thì chú này bị tức mạnh nó, cô đánh cô thì cả hai người đấu đã.
Cô nói là cô không ăn, không có đánh phải không?
Không, không phải, thì có như cố giơ tay mà không biết cô giơ làm gì thì cái đó là tôi không biết.
Cô thấy cô không đánh tự
không? Không.
Dạ, cảm ơn cô.
Đó, thì chỉ có giơ cái tay thì chắc chưa có đánh, thì chú này cũng nắm, thì con Thánh Bảo nó biết ông toàn cho
cô. Dạ, có cần gọi cô Thánh Bảo lên điện thoại không cô?
Thánh Bảo
là con gái của cô.
Nó đi xa rồi, nó không có ở đây.
Dạ, nếu mà được thì mình liên lạc.
Không, bây giờ nó ở Hồng Kông, không có ở đây.
Dạ, yeah. Không có thể kính cách liên lạc gì với cô.
Không, không được đâu, thì chỉ nói nãy để đại khái cho thầy hiểu như vậy. Thì con vấn đề mà sư cô đánh nó không, thì con không có, nó ngay con hồn nó con cũng quẩn hồng. Tại vì ông chú thì đang, ông cho con ra, ông nhốt thằng đó, ông đi đùm ra, đùm ra, con sợ quá. Con đâu có làm gì đây, thì con có miếng mắt mới với mà ông cho ra, ông nó ra, cô lý tới, nó lý tới kệ chứ. Tôi đi xin nước đá mà, nó con đi xin nước đá. Thì con mới bưng bình nước đá đi, cái ông không cho ra, thì con cũng đã thấy bất bình rồi, tức mình quá. Nhưng mà bà sư cô thì hầu nó nghe nói vậy thì có, con có thấy bà giơ tay thiệt. Nhưng mà đánh ra là bà làm sao thì con không có biết cái xác định được. Con cũng mất hồn đi, rồi Khánh Bảo nó ôm chàng sư cô. Câu này con có vỗ lên sư cô, bà nói, bà cũng nói nhiều lắm, bà nói đủ thứ. Con nói, sư cô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đi, để cho hạ nó. Mà sư cô cũng còn nắm thiệt, thì chỉ con cái kính kiến vậy rồi, nắm quá con thì làm. Rồi hỏi đâu có thấy ai, không biết, đâu có thấy, mắt đâu thấy. Thấy thì ngay chú nói là cái hình dáng mấy người nó thì nó là nhận xác là một người giống ông Mỹ, là thợ của chú. Còn một người thì nó là giống con của cô.
Thôi bây giờ tóm lại đó, bây giờ mời sư cô về. Đối với thầy đó, nếu mà chú Nghị này mà ăn cắp thì cảnh sát đã bắt rồi. À, nhưng mà thầy nói rõ, tất cả chúng sanh chưa có chứng quả đều có tham sân si. Thì từ nay đại chúng trong chùa có tiền cất đàng hoàng vậy thôi. Tại vì một mất á, thì 10 ngờ, mà một ngờ thì 10 tội. Ví dụ thầy nói không? Thầy không có nói ai sai đúng đâu hết. Từ nay ráng cố gắng gì, chưa chứng A-la-hán là vẫn còn tham. Nhiều khi thầy thông lai thấy quý vị rớt đồng không ấy mà rớt 100 lộn á. Thật, đồng lộn cũng không đáng, phải không? Thành ra bây giờ nãy cái cô kia cô nói là bữa trước con có gọi thầy, con nói là sư cô đánh con, tám con, nhưng mà con tính đánh lại, nhưng mà sao con nhẫn được, con có mấy thầy.
Nói trong nhẫn nhục, nói trong quan hỷ, mình là sa di, là không có nói trong sân hạnh, nói trong.
Dạ, Tệ Thông xin chào tất cả. Dạ, bây giờ cái vấn đề là có ai thấy Tệ Thông bị đánh hay không, hay là Tệ Thông có thật bị đánh hay không, thì chỉ có Tệ Thông, sư cô Hồng Ngân và hai người chứng minh biết sự thật ra sao thôi. Cho nên bây giờ thiếu một người chứng minh ở đây, cho nên Tệ Thông cũng không có thể biện hộ được. Nhưng mà hồi nãy thầy có nói là tại sao lúc đó Tệ Thông nhẫn nại được, thì sẵn đây Tệ Thông xin trao cho quý vị một phương pháp Tệ Thông trong thời gian đó Tệ Thông dằn được mình. Xin thật lòng với quý tất cả là Tệ Thông một người không phải là một người hiền, và đời sống của Tệ Thông qua rất là có những con đường trong gai và rất là sân si. Nhưng trong giai đoạn đó, một người đã cho là giơ tay đánh hay là chửi mắng Tệ Thông đi. Nhưng mà lúc đó nếu mà ở trong ngoài đời, những đời sống trước của Tệ Thông, thì nhân vật này không qua nổi Tệ Thông có Tệ Thông chắc giết quá chứ không có đời sống đâu. Nhưng mà trong thời gian đó thì trong giây lát đó Tệ Thông chỉ lúc đó Tệ Thông chỉ nhớ đến sư phụ thôi. Và Tệ Thông nghĩ trong bụng của Tệ Thông. Và trong giây phút đó thì Tệ Thông rất là nóng giận. Dạ, dạ rất là nóng giận và bị người ta chửi, mà chửi chửi từ trên mẹ của Tề Thông chửi xuống luôn. Cho nên Tề Thông rất là nóng giận. Mà lúc đó thì Tề Thông nghĩ lại, mình bây giờ đang đứng trong chùa, Tề Thông bây giờ là một sa di, và Tề Thông là đi theo sư phụ. Thì trong giây lát, trong giây phút đó Tề Thông tự nghĩ, nếu mà sư phụ Thông Lai đứng ngay chỗ mình, sư phụ sẽ làm sao? Thì Tề Thông nghĩ sư phụ chỉ biết khai chịu nhịn thôi sư phụ. Vì thế con làm theo những gì sư phụ đã làm.
Con lui về đi, con lui về được rồi. Bây giờ cô này đó là xuất gia trước con thì là chị hai, mà đây là xuất gia sau là em. Mà thường thường á, chị với em có nghe lộn không quý vị? Có. Thôi bây giờ tôi đọc lại cái bài lục hòa nghe chút nha, thấm nha. Đánh mỏ đi, ai lên đánh mỏ? Không thấy đâu mất rồi. Tôi đọc cho nghe nha. Đánh ba tiếng chuông tôi đọc lại để giải nghĩa. Đánh đi con. Xuất gia để làm sao có công đức? Thì tôi nói với vị nghe này, công đức xuất gia là vô lượng. muốn làm sao để cái chuyện kia tôi bỏ qua, tôi không nói gì nữa hết. Tôi đúng cái bài lúc qua này quý vị hiểu rồi, phải không? Thân hòa đồng ở một nơi, ở làng Di Đà đồng lo một việc, chung vui chung sầu. Bây giờ cái làng Di Đà có chuyện buồn, có phải là nguyên những tăng ni buồn không? Bây giờ hệ thống tăng nguyên mà thầy có tự nhiên thầy trúng gió thầy chết, quý vị có buồn không? Mà thầy làm được cái gì mà nở mặt nở mày cho thầy trò chúng ta, quý vị vui không? Thì bây giờ hả, mà thầy tốt thì cô cũng vui, để thông cũng vui, mà thầy có chuyện buồn tụi con cũng buồn. Thì như vậy đọc để nhắn nhở lẫn nhau. Chúng ta đi tu cái lý tưởng đầu tiên là gì? Giải thoát sanh tử. Cái lý tưởng thứ hai là trả ơn thầy tổ. Thứ ba trả ơn cha mẹ. Thứ tư là phải phụng sự chúng sanh. Để mà trả ơn Phật, đừng bao giờ nghĩ vô chùa để bắt người ta phục vụ mình, mà mình vô chùa là phải phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật đó quý vị à. Ai mà vô chùa với cái tâm niệm là đi theo thầy Thông Lai để mà mốt dinh thân phì gia, người đó sai rồi. Đi theo thầy Thông Lai để Mỹ trắng trở thành Mỹ đen, phục vụ chúng sanh lấy niềm vui. Nhớ kỹ nha, không phải ăn chơi ngồi trước đâu. Đi theo thầy Thông Lai là bỏ cái gia đình nhỏ nhận gia đình lớn, bỏ một bà già mẹ ruột để nhận bà mẹ nhiều đời. Theo thầy Thông Lai là không bao giờ mất mẹ hết, vì hết bà mẹ này ra nhà hoàng, còn bà mẹ khác phải lo, phải không quý vị? Như vậy nhớ kỹ, công đức sinh ra vô lượng là sao? Quý vị làm sao cho người Phật tử họ đang thối tâm, họ đang thối tâm vì cái hạnh kiểm của tăng ni. Họ đang bây giờ Phật tử trên khắp năm châu bốn biển đều thối tâm với đạo Phật, phải không quý vị? Nhất là hàng tăng ni, họ nói họ quy y Phật, họ quy y Pháp, nhưng họ không quy y tăng. Thì quý vị làm sao cho người ta có niềm tin để người ta đến tâm bảo, đó là trả ơn. Ngày xưa quý vị còn là cư sĩ, quý vị muốn ông thầy bà sư cô làm gì, giờ này quý vị làm tu sĩ, quý vị làm y như những gì khi quý vị con là cư sĩ muốn thì sẽ đạt được yêu cầu. Quý vị nhớ, quý vị đi tu mà quý vị làm sao để rồi làng A Di Đà đó Phật tử họ gọi lên thầy, thầy ơi hồi xưa đó chưa có tăng ni ở đây tụi con khái lắm, rồi chưa có những hình ảnh gì tụi con phát tâm lắm, mà giờ này các chú các sư chú các ni cô đệ tử thầy đó họ gây họ gỗ nhau, tụi con thối tâm nhiều lắm. Cái đó thì sự thật chứ không phải thầy nói thêm, có không quý vị?
Có.
Mà họ thối tâm rồi đó thì quý vị tổn đức, nhớ kỹ nha. Mà tổn đức rồi thì không tu được, mà không tu được rồi là ra, mà ra rồi là đọa. Tôi nói rõ. Thành ra quý vị làm sao muốn có công đức, quý vị phải làm sao để cho người ta nhìn vào đó, người ta tín tâm. Quý vị không tụng kinh được hay, quý vị đi làm công quả. Từ nay tôi ra cái tiêu chuẩn ở trong hệ thống của tôi, đệ tử tăng ni của tôi, một ngày không làm công quả là một ngày không ăn. Được. Từ nay lấy mấy cái điều của thầy ra, ba mấy điều của đâu, đơn làm đã có đưa đâu, có cái bản gì đó cô có đưa tôi đọc cho nghe. Thêm một điều nữa, một ngày không làm công quả cho chùa, một ngày không phục vụ cho tam bảo, một ngày đó được quyền không ăn, không nói gì hết, cứ không làm là không ăn, hả? Có ăn phải có làm. Tôi đang nói về luật đó quý vị, tôi dẫn luật đây đó, trước khi tôi truyền giới đó. Quy tắc tu học tại làng A Di Đà 2 mà nó cũng sẽ áp dụng cho tất cả những làng A Di Đà, lắng nghe đây, và tăng ni đệ tử của tôi xuất gia hay tại gia cũng phải tuân theo, đón kỳ hay trùng kỳ cũng phải theo. Thứ nhất, tăng ni và cư sĩ hành trì theo pháp môn tịnh độ, lấy giới lực của Phật làm đầu, tu theo hạnh lục hòa và lục độ ba la mật. Lục độ ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ ba la mật. Bố thí gì? Bố thí bây giờ mình không có tiền để bố thí. Bây giờ cô sư cô Hồng An cổ bị sư chú Tệ Thông làm giận, nổi điên, bố thí cái tâm sân đi, được công đức vô lượng, phải không quý vị? Bố thí cái đó là buông bỏ. Bố thí có nghĩa là buông bỏ, mình không giận, tức là bố thí là buông bỏ rất là cực. Mà mình ôm vô tức là mình là gì? Không có buông bỏ. Thì như vậy, à, cư sĩ thứ hai, cư sĩ thường trú phải là a, phải theo quy tắc trên kính dưới hòa. Đối với bậc trên thì phải tôn kính, đối với bậc dưới phải có tâm hòa đồng. B, phải nghĩ đến ơn Phật, ơn cha mẹ và ơn đàn na thí chủ. C, Cái làng Di Đà nó không phải tự nhiên trên trời rớt xuống, nó phải có ơn của nhiều người đóng góp, phải không vậy? Mà tôi cũng nhấn mạnh một cái điểm này nữa, những người kể cả tăng và ni và những người trong ban đại diện của làng A Di Đà, kể cả thầy Thông Lai, nhấn kỹ lắm nghe đây, đừng bao giờ nghĩ rằng ta đây đóng góp mới có cái làng A Di Đà. Không có các bà cụ, không có các bà cụ già bỏ ra 15.000, không có các bà cụ bệnh hoạn, không có bà cụ lo sợ động cuối cuộc đời, thầy Thông Lai và quý vị lấy gì mà phục vụ chúng sanh? Tôi xin cảm ơn các bà cụ, vì có các bà cụ tôi mới có cơ hội để trả ơn cho chư Phật. Đừng có thằng cha nào nói tôi là trưởng ban này, con mẹ này là tôi trưởng ban này, ông thầy này xin được thượng tọa này, vì có tao tôi mới có, xin lỗi. Nhờ có 15.000 của 70 member và hàng trăm Phật tử, chúng ta mới có cái làng A Di Đà ở hai nơi, phải không quý vị? Thầy Thông Lai là nó thắng được kẹt luôn, thấy không? Thầy đâu có giỏi gì à, không có mấy cái bà già. Nếu mà xã hội Hoa Kỳ này nó đẹp như là cực lạc, nó có những đứa con có hiếu à, có những đứa con đó mà mẹ bệnh, những đứa con hồi xưa quý vị đẻ ra đó mà nó bệnh cho tới năm 18 tuổi quý vị vẫn không bỏ nó, mà giờ này tôi chỉ cần quý vị bị bệnh chừng 3 tháng là nó đem cho nó sinh hôn rồi. Nếu có những đứa con mà nó có hiếu thì không bao giờ có làng A Di Đà, vì có những đứa con bất hiếu, rồi có những bà già lo sợ cái cảnh dòng nó sinh hôn, thành ra các bà già nó thấy cái đường lối của thầy Thông Lai, thành ra mỗi một người đều đóng góp bằng tay. Nếu không có những cái bà già đó thì lấy đâu mà chúng ta thực hành lục độ ba la mật? Tôi xin chân thành đại diện cho tất cả những người mà đệ tử của tôi xin thành nói, tôi nợ quý bà già ông già đang ở đầu cuối cuộc đời một lời cảm ơn cảm tạ. Nhờ có các vị mà thầy mới có việc phục vụ chúng sanh. Từ nay cấm đứa nào kênh kiệu, nhờ có tao tụi bây mới có, không nhờ có những bà già đó chúng ta mới có việc phục vụ chúng sanh. Nhờ có những bà già đó mà tôi phải tốn 1.000-2.000 đô la để mua vé về để nuôi mấy việc cộng binh các cái trại mà từ thiện trá hình, phải không quý vị? Nhớ nha, không có ai ỷ hết á. Quý vị làm công quả cho chùa là phước quý vị hưởng, thầy có hưởng được không? Bây giờ cô Hồng Ân, cô làm giao ô cho thầy chúng ăn, phước cậu hưởng là thầy hưởng, cậu hưởng. Tệ Thông làm công quả cho làng Di Đà, làm chỗ này chỗ kia, Tệ Thông hưởng là thầy hưởng, Tệ Thông hưởng. Thành ra nhân quả rõ ràng. Mà nếu không có bà cụ này, thầy Thông Lai cũng không tạo phước được, Tệ Thông cũng tạo phước được, và các vị cư sĩ. Thành từ nay mình đừng có ỷ mình nằm trong chức vụ này chức vụ kia, kể cả những người trong ban điều hành và những tăng ni nằm trong ban điều hành, kể cả thầy Thông Lai, phải thành thật tri ân các bà cụ đã đóng góp tiền tài công sức để cho chúng ta có làng A Di Đà để trả ơn chư Phật. Có phải phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không quý vị? Tôi đang dạy luật đó quý vị, chứ không phải là tôi nói giỡn đâu, đây là dạy luật đó. Thứ ba, không được vi phạm những điều tối kỵ sau đây: a, ganh tị đặc đố, thị phi du khống, lập bè phái để chia rẽ, và không được bắt người khác làm theo ý cá nhân của mình. Cái này nó thường xảy ra lắm. Ở trong gia đình, sở dĩ chồng vợ ly dị là có phải là bà vợ bắt ông chồng làm theo ý của mình và ông chồng bắt bà vợ làm theo ý của mình, có không? Mà vô chùa cũng vậy, tôi đánh mỏ vậy là ông phải đánh vậy nha, tôi đi kinh hành vậy là ông phải đi kinh hành vậy nha. Không được bắt người ta làm theo ý của mình, nhớ nha. À, có rõ ràng lắm. Không được bắt người ta làm theo ý cá nhân của mình. B, phải nghĩ đến sanh tử là chuyện lớn và phải tôn trọng ý kiến của đại chúng, nhớ lấy ý kiến của đại chúng làm chính. Thứ tư, chùa Tàm Nguyên và thầy trụ trì chủ trương: a, không được đặt thùng phước xương và kêu gọi Phật tử cúng dường. Tôi cấm tuyệt đối, tự động người ta phát nguyện thì được, cấm kêu gọi. B, không được tổ chức gây quỹ hoặc tiếp tay cho bất cứ tổ chức Phật giáo trong nước và hải ngoại làm chuyện gây quỹ, bán cơm chay, bán vé số hay tổ chức đại nhạc hội để kinh doanh trái với giới luật nhà Phật. C, tu sĩ và cư sĩ trong làng không được tự tiện mời tăng ni về làm thuyết pháp mà không rõ nguồn gốc và phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì. tức là quý vị mời sư quốc danh phải qua sự diệt xét của tôi, chứ không phải muốn mời ai là mời. À, năm, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban nhà bếp không được ỷ quyền ỷ thế mà phải có thái độ hòa nhã với Phật tử đến công quả hoặc tham dự phá tù. Cái này là nhiều lắm, nó ỷ nó làm trong ban nhà bếp ta xuống xin miếng cơm, đi lên xin cho miếng nước tương, đi chỗ khác chưa tới giờ ăn. Cái thứ đó từ nay nhớ nha, tôi đang đứng trong pháp hội này mà lên nét tôi, cái con kia dù A dù B nó nói vậy tôi đem lên tôi chém chặt. Tôi sẽ chém chặt. Tôi nói là không phải, tại vì tôi giận tôi cả lắm. Tôi nhớ hồi đó, lúc mà tôi còn nhỏ là khi mà đập tháng 7 có kêu mua một cục vịt quay và cúng tam sơn với mấy cái trứng với một con cua luộc có không quý vị? Đập tháng 7 cúng tam sơn thì lúc đó tôi đi với một ông sư chú Cà Lâm, sáng sớm ra thằng Ba Tàu nó kêu nửa con heo dài ấy, nó móc cái thịt ra có không, nó móc nửa con heo ra thì tôi la lớn, tôi không nói nó, ông mày nói đi, cái nó lại cái sáng ra hai chú tiểu ra cái nó chỉ con heo mua cái gì, cái chỉ tôi chỉ con heo, ông lắc lấy heo xuống mà người Ba Tàu họ cầm cái dao bén họ liếc có cái cày liếc cái ông nói chặt cho tôi một, thì ông nói chặt cái đâu, ông kia cũng chặt cho 100 cả năm thì thêm. Phải không? Tại vì ông nghe được mở thang mà chặt cho 100 cả năm, chặt tắt heo ra luôn. Dịp trung rồi nó dám bán hàng sao vậy? Nhớ nha, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban nhà bếp không được ỷ quyền ỷ thế mà có thái độ hòa nhã với Phật tử đến công quả và tham dự phá tù. Quý vị tình nguyện xuống gió nấu ăn cực khổ, quý vị phải kiếm phước chứ đừng tạo tội. Nếu làm không được thì đi để người khác làm. Nhớ nha, đừng vô đó để tạo tội. Làm với ban nhà bếp lăn xăng do gạo bữa củi rửa chén không được nghe pháp mà tu thì phải vô quan hỷ, vô tình là nổi sân nổi si. Nếu mình liệu mình quạo mình làm không được, kêu thầy phải đưa người khác, chứ đừng bao giờ vô đó rồi đem tội. Vô chùa để kiếm phước đừng có kiếm tội nha. Thứ sáu, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban hương đăng không được tự ý phân phát trái cây cúng Phật cho bè phái của mình. Nhớ nha, trái chín thì phe ta, phái thúi thì phe địch, thấy không? À, nhớ nha, không được, tôi đặt rõ ràng lắm. Tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban hương đăng không được tự ý phân phát trái cây cúng Phật cho bè phái của mình. Thứ bảy, tăng ni và cư sĩ phục vụ trong ban tri khách tiếp tân phải có thái độ tôn kính tất cả quý khách đến thăm viếng làng A Di Đà, không được làm cho họ thối bồ đề tâm. Nhớ nha. Thứ tám, khách tăng ni và cư sĩ đến thăm viếng làng có quyền tạm trú từ 1 ngày đến 7 ngày, nếu tạm trú lâu hơn phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì hoặc ban điều hành. Nếu mà từ 1 tới 7 ngày họ chỉ viền nói thầy chỉ khách và những người tăng thường trụ là đến được rồi, nhưng mà ở tới ngày thứ 8 là phải qua duyệt xét của thầy và ban điều hành, hiểu rõ chưa, để cho chúng tôi kiếm rõ. Và quá 7 ngày là phải có sự chấp thuận thầy trụ trì và thông báo cho ban điều hành. Thứ 9, cư sĩ phải tuân theo quy luật A, không được ăn mặn hút thuốc uống rượu trong làng. B, mỗi ngày phải tham dự ít nhất một thời công phu, nếu vi phạm 3 lần sẽ bị mời khỏi làng. Ở trong làng Di Đà buổi sáng có thời công phu, mệt quá không dậy được bên 5 giờ thì buổi trưa phải có tụng thời vô lượng thọ A Di Đà. Buổi trưa không được, buổi chiều phải có thời, mà trong 3 thời quý vị không lên được một thời, 3 lần tôi đuổi khỏi làng, có người khác người ta đích, đồng ý không quý vị? Vô đây là phải là kiếm làng là ngủ, phải không? Đó. Thứ 10, tăng ni phải tuân theo quy luật A, không được ăn mặn hút thuốc uống rượu. B, nếu không có lý do chính đáng mà không tham dự các thời phá tụng niệm kinh Phật của làng sẽ bị cảnh cáo, nếu vi phạm quá 3 lần sẽ bị mời ra khỏi làng. Làm tăng làm ni mà không phải lý do bệnh hoạn hay gì lý do gì đó mà bỏ thời khóa bị đuổi ngay, 3 lần bị đuổi, rõ ràng lắm. Thứ 11, tất cả ý kiến đóng góp xây dựng hay phê bình có hộp thư góp ý của làng được đặt tại chánh điện do thầy trụ trì giải quyết. Quý vị được quyền viết thư bỏ vô phê bình, không được nói lết, mà cái lá thư nó phải có ký tên địa chỉ, còn thư nạp danh tôi không giải quyết, hiểu chưa? Như vậy chứ đừng có nói, tôi cho nói mà không nói mà cứ rù rì, nói ra nói lại là trật ha. Nói qua nói lại là nó trật lất à. Nhưng hồi trưa này tôi nói sư chú Tề Hỷ vô đổi lại cái giờ gì nóng quá, không có tụng Địa Tạng vào lúc 4 giờ mà giờ lại 6-7 giờ chiều, thì có mấy bà chạy đó thầy, bộ thầy hủy bỏ kim Địa Tạng rồi. Thấy rõ chưa? Nó nghe từ đó ra đây đã đặt rồi, huống gì từ nghe đó là gọi điện thoại, là nhất là những bài tạo bà 8 truyền qua bà 9, bà 9 truyền qua bà 10, bà 10 truyền qua 11, bà 11 truyền qua tới bà ta bà 7 đất đỏ là hết rồi. Nếu một năm không cư ngụ đủ 6 tháng ở trong làng, quý vị sẽ mất quyền thường trú tu hành tại đây và vui lòng sang nhượng để phòng cho người khác đang cần. Rõ ràng lắm, phải không quý vị? Trừ trường hợp những Phật tử ở overseas, họ mua đất, mua làng đó, nhưng mà họ không có chưa đến được vì vấn đề mà cư trú, di trú, thì họ phải để chìa khóa lại cho làng. Làng sẽ nhường chỗ đó làm nó cái phòng tiếp khách cho những bà cụ lâu lâu muốn vào ở tu một tuần hai tuần, biết hiểu thì nói không đó. Rồi thứ 13, tăng ni thường trú tại làng muốn rời khỏi làng để thăm gia đình hay gì, bất cứ lý do gì, phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì và phải thông báo cho ban điều hành. Quý vị đi khỏi làng vì lý do gì đều phải báo, chứ không phải muốn làm gì làm. Thứ 11, tất cả sự mua bán sang nhượng phải có sự chấp thuận của thầy trụ trì và ban điều hành để tránh sự lạm dụng của người mua phòng không phải là người vào làng để tu. Trong trường hợp này tôi đem tôi xử luôn. Ở trong này có xảy ra một trường hợp, chú thư ký là thiện trí nói thầy ơi, có một Phật tử ở San Diego cũng là người rất là Phật tử thuận thành, đóng góp công sức cho nhiều cho làng, mà bây giờ đó có một cô ở trong làng cổ lại sang nhượng lại cho người đó, tự làm giấy tay và hai người viết chắc ký với nhau rồi mà con cũng không biết, mà thầy biết con mới biết sao, bây giờ tính sao? Tôi nói về luật, nếu mà cho cái người này làm tiêu lòn như vậy đó, hai người làm như vậy thì làm sao phá lệ, làm sao tôi làm được? Vì lý do tôi bắt sang nhượng người nào tôi phải diệt người đó coi phải tu tịnh độ không. Người đó vô làm để tu, nếu vô tình sang nhượng cho diệt cộng hay những người mà mễ mà ăn nhậu vô là chết tôi, phải không? Mà phá nát cái làng. Nhưng mà đây là tôi nói thôi, chuyện này thì nó đã lỡ rồi, nhưng mà tôi nói rõ hai cái vị này cũng là hai vị rất là thượng thành của thầy, cũng là đóng góp công sức của thầy rất nhiều, họ cũng là cái người lui tới làng tuần này tới tuần khác. Lần này thầy nói có băng đại diện, thầy tha cho hai người đó, nhưng không có làm sao. Cái gì hiểu thầy nói không? Vì hai vị đó nhiều khi họ hấp tấp quá, họ sợ, họ có gọi điện thoại sám hối với thầy, họ sợ là để lâu có người mất lấy, thành ra nhưng mà thầy thông cảm. Thầy nói thầy có băng điều hành, gọi trong đây là thiện trí, có Diệu Vân, có bác sĩ Gia, có thiện hội đây luôn. Chuyện này thầy bỏ qua, thầy không nói tên, nhưng mà chấp nhận đi ha, thầy thở qua, nhưng mà không có lần thứ hai nha. Vì cái người này cũng rất đóng góp rất nhiều, ủng hộ tịnh tài và công sức cho làng, phải thiện trí. Thành ra, nhưng mà không phải gì, tôi diệt họ rồi, tôi chỉ trách họ là tại sao làm việc giữa hệ thống, ít ra phải gọi điện thoại thầy một tiếng. Nếu mà tôn trọng ông thầy, họ tự động họ ký giấy với nhau và họ làm như vậy, nhưng mà thật ra thầy tha thứ, thầy không có trách nữa. Thì hiểu thầy nói không? Hai vị này cũng là hai vị rất là thuận thành, nhưng mà vì một phút nào đó họ, quý vị nhớ ở trên đời ai cũng có biết thách, ai cũng có làm lỗi, kể cả thầy Thông Lai, đúng không quý vị? Phải không? Anybody get biết thách thì thầy Thông Lai có khi cũng biết thách, chứ không phải là phơ phẹt đâu. Chỉ khi nào vô thượng chánh đẳng chánh giác thì mới hết lỗi. Thành ra chúng ta nói để tránh trường hợp bây giờ tụi con bữa trước là thầy nhìn trí khó xử, bây giờ cứ giải quyết đi ha. Bây giờ trước đây chúng nói vậy thầy không điêu ai hết, nhưng mà nói như vậy người đó cũng có mặt ở đây và thiện trí cũng biết là ai, thì như vậy là chúng ta hiểu rồi, nói để chuyển cho kỳ sau. Nhưng mà thầy đã tha thứ rồi, nhưng mà kỳ sau thầy sẽ không công nhận cái công tác nào mà sang nhượng không có sự việc của thầy hoặc là ban đại diện, nhớ nha, không được vi phạm cái điều luật này. Nếu mà vi phạm mà bỏ qua rồi thì nó sẽ trở thành xóa bỏ cái điều lệ này ha. Vì cái điều lệ này tôi chưa đọc, tôi chưa có announce trước public, chưa tuyên bố, nhưng mà bữa nay tôi đã tuyên bố trước đại chúng và có phim ảnh đàng hoàng, kỳ sau không được nữa nha, kỳ này là có luật rồi, nha. Thứ 15, các kinh sách băng dĩa ấn tống phát hành tại làng A Di Đà hai điều thỉnh miễn phí. 16, tăng ni và cư sĩ A phải tôn trọng sự tự do cá nhân, B. Phải nhẫn nhục chịu đựng những chuyện bất như ý xảy ra cho mình. C. Trong lúc hành lễ hay thuyết pháp phải giữ im lặng cho đến lúc vào bản, trừ những trường hợp khẩn cấp, để khỏi động chúng và thất kính với Tam Bảo. D. Mỗi khi ngồi trước bàn Phật phải nghĩ đến điều lỗi của mình, đừng nghĩ điều lỗi của người. Đó. 17. Trong đời sống hàng ngày đừng bàn luận phê bình những điều sai trái và nói chuyện thị phi của người. 18. Tăng ni và cư sĩ đến chùa đừng vô minh dạch lá tìm sâu để tạo tội mà không tạo phước. A. Nếu gặp người xấu thì xem họ là Bồ Tát nghịnh hạnh thử thách đạo lực tu hành của mình. B. Nếu gặp người tốt thì xem họ là Bồ Tát thuận duyên để ta tu hành. C. Phải xem tất cả mọi người trong chùa là Bồ Tát thị hiện, còn bản thân ta chỉ là kẻ phàm phu. D. Chỉ nên làm việc trong phạm vi trách nhiệm và chức vụ của mình đã được đại chúng và thầy trụ trì giao phó, không nên đa sự lấn lướt sang bổn phận và chức vụ của người khác. 19. Chư Tăng Ni, tiếp nữ Phật tử phải có mặt ít nhất 2 người. Chư Ni khi tiếp nam Phật tử cũng như vậy. 20. Khi Tăng Ni được Phật tử dùng xe mời đi tiếp pháp làm chuyện Phật sự phải có mặt ít nhất là người thứ 3 ở trên xe. 21. Tăng Ni trong làng phải kính trọng khách tăng khách ni đến thăm viếng làng, không được kỳ thị tông môn. Tôi tu tịnh độ, tu thiền, tu ốm tiếp. Nhớ nha, chúng ta phải tiếp đãi bình đẳng vì 84.000 pháp môn đều là Phật hết, Phật dạy hết, không được kỳ thị tông môn. Phân biệt tuổi hạ cao thấp mà ưu đãi rồi, cái bà này tỳ kheo mời vô, cái bà cái sa di không tiếp là không được, không có được kỳ thị như vậy. 22. Tăng ni trong làng được quyền nhận tiền cúng dường của Phật tử bằng sự tự nguyện chứ không bằng lời kêu gọi. Phật tử phát tâm cúng quý vị được nhận, không được kêu gọi. Tôi cho được quyền nhận nhưng mà không được kêu gọi. 22. Tăng ni trong làng khi được thỉnh đi cầu an, cầu siêu an vị Phật hoặc làm ma chay đám tang, tuyệt đối không được đòi hỏi tiền thù lao mà phải làm việc bất vụ lợi. 24. Tăng ni và cư sĩ phải có tâm bảo vệ tài sản chung cho Tam Bảo và những vật dụng của chùa, không được sử dụng cho cá nhân. 25. Tăng ni trong làng phải có bổn phận phụ giúp các bạn đồng tu làm việc trong chùa. Bổn phận giúp các bạn đồng tu làm việc trong chùa mình đó là tri khách. Mình tiếp khách rồi mình rảnh mà thấy một cái người làm vườn chi viên họ làm, họ nhờ mình giúp mà mình không giúp là mình sai phạm điều luật. Nhớ nha. 26. Tăng ni phải có tâm hòa đồng và phải vì tâm bảo phục vụ chúng sanh để đền ơn Phật và đàn na thí chủ. 27. Tất cả các cư dân thường trú trong làng phải chia phai nhau xuống nhà bếp để phục vụ cho đại chúng, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. 28. Chúng ta vào làng để tu tập, nếu mọi người tuân theo những điều đã quy định ở trên thì làng A Di Đà 2 tại Indiana sẽ là nơi để tất cả mọi người yên tâm tu hành và cầu nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. 29. Giờ viếng thăm của làng từ 9 giờ sáng đến 10 giờ tối. Ngoài giờ kể trên, khách thăm viếng gọi điện thoại cho gia đình cư ngụ trong làng để liên lạc mở cửa, chớ người trong ban tri khách giờ đó cần sự nghỉ ngơi không mở cửa. Mình đến sau cái giờ đó mình gọi cho người thân mình ra mở cửa chứ đừng bắt thầy tri khách phải mở cửa. 30. Nội quy tu học này có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh để phục vụ cho sự tu học của tăng ni và cư sĩ thường trú trong làng được viên mãn. Quý vị thấy nước tương theo những điều luật này thì cái làng nó hạnh phúc không? Tôi nói rõ từ nay tôi bỏ hết, tôi đọc cái bài luật hòa, tôi tán tụng cái bài luật hòa đó, từ nay tụng Lăng Nghiêm xong đọc cái này trước khi ăn cơm, không có cần tụng cái gì đó, đọc cái này và tối chiều cũng đưa cái nghi thức này tôi bắt in đọc. Và ngày mai đó là không biết là cái ban này đã đi copy xong chưa, tôi bắt đó là dự phẩm nó in, dự phẩm nó có đây không. Tôi dặn nó đi copy đó, ngày mai đưa vào giấy đọc để mình nhớ. Cái bài này nó nhắn nhủ chúng ta hàng ngày để chúng ta tu. Còn những chuyện mà rong riêu ở trong làng tôi không biết, vì lúc đó tôi chưa nêu cái luật này. Kể từ ngày hôm nay ai vi phạm, mà thêm một cái điều nữa, tăng ni cư sĩ ở trong làng phải ra làm việc ở trong cái công quả, mà một ngày không làm là một ngày không ăn. Nhớ kỹ, được quyền không ăn là không việc không làm. Ăn thì phải làm, mà hả mà không làm thì đừng có ăn. Đúng không quý vị? Rõ ràng lắm. Hả mà ấm em thì khỏi bữa cuối. Hả mà coi như là giả gạo thì khỏi bọn em. Mỗi người phải có nhiệm vụ. Tôi mai mốt tôi xuống với làng Di Đà Ấn Độ, tôi sẽ đặt lại ban lệ rõ ràng lắm. Tôi còn thiếu tất cả là mấy ban luôn. Tôi xuống đấy rồi tôi sẽ đưa lại. tôi nói rõ trong này có những người đã ở trong chùa cư sĩ đó mấy chục năm, thì vì bận biểu không có ở thường, cứ đi về hiếu mẹ rồi chuyện này chuyện kia không ở trong làng. Rồi có những người mới xuất gia, họ cũng chưa có lần luật lệ gì hết, thì họ lại ở đó để mà họ bám trụ. Thành ra có những cái luật họ chưa nắm, nhưng mà từ nay luật của tôi là 30+ điều luật này đây, ai vi phạm 3 lần tôi đuổi. Mà tôi đuổi như vậy quý vị có thấy thầy có quá đáng không? Phải như vậy nếu để con sâu làm rồng đợi canh. Tôi đuổi có nghĩa là không phải xuống là nắm tóc cổ là khỏi làm, là không có. Tôi sẽ lên online trong một pháp hội nào đó, tôi tuyên bố kể từ nay người đó không còn là đệ tử của hệ thống chùa Tầm Nguyên, và thầy Thông Lai sẽ rút cái tên người đó lại, và người đó được quyền tự do. Từ nay người đó giỏi là cũng không phải do thầy Thông Lai, mà người đó dở cũng không phải thầy Thông Lai. Người đó đến đây áp dụng cho cái lực mặt tẩn của Phật, không nói chuyện, không tiếp xúc, và dẫn cho coi như là không có người đó. Đó là lực mặt tẩn của Phật, hiểu chưa? Tôi nói cái gì hiểu được thì kheo. Nghĩa là mặt tẩn, tôi không lộn y, nhưng mà tôi tuyên bố rằng kể từ nay tôi không công nhận cái người đó là đệ tử của tôi. Người đó có giỏi là do họ, người đó tự họ giỏi, người đó có dở là tự dở, tôi không chịu trách nhiệm. Cái gì là biết tôi không? Là sao? Tôi sẽ thông báo cho mấy ngàn đệ tử tôi, ở cái người đó không còn là đệ tử của thầy nữa. Thành ra ông đó, ông giỏi cũng là do tự khả năng ông, mà ông dở không còn nằm trong cái đường chỉ đạo của thầy. Đó, tôi nói rõ cho quý vị nghe. Thành từ nay những cái chuyện gì ở làng Di Đà coi như tôi giải quyết xong trong cái bài luật quà này rồi. Quý vị đồng ý không? Bỏ hết. Bất hòa giữa chị hai và em út, anh hai và em út, nhưng mà tôi nói rõ Đức Phật có dạy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Như Lai là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, đệ tử Như Lai phải có tôn tri tật tự. Vài bữa tôi làm một cái family tree, giống như là cái cây mà trong quả đồi đó, người nào xuất gia trước tôi để trên đó, người nào xuất gia sau tôi để sau, và thứ tự chúng ta phải tôn trọng. Có những hàng tỳ kheo ni đến với thầy như là Huệ Nhuận, đến với thầy như sư cô Bảo Tâm, đến với thầy như hai sư cô gì đây, Như Bình Như Châu, Như Bình Dương Lễ hả? Như Bình Như Châu thì Như Bình, thì hai sư cô, những sư cô này là những cái người quý vị là sa di, sa di ni, quý vị phải tôn trọng người ta. Nhưng mà trong cái giới đàn này tôi có truyền Thích So Mani, tôi sẽ nói về Bát Kinh Pháp. Quý vị là ni, tôi không ép quý vị vào đây để tu, nhưng mà vào tu là phải tuân theo Bát Kinh Pháp của Phật. Quý vị ni, quý vị được không quyền, không được quyền chỉ lỗi tăng nha. Đó là một trong những Bát Kinh Pháp, đó là luật của quý vị. Không thích quý vị trả y. Vì lý Phật, lý Phật làm vậy chi? Để quý vị chỉ lỗi tăng, tức là chỉ lỗi một Bồ Tát thị hiện. Hồi nãy trong này nói nè, phải không? Phải coi như là người ta là Bồ Tát thị hiện. Bây giờ tôi hỏi nè, bây giờ đó ông Tệ Đăng, ông Tệ Thông này mà ông chữ cô, ông chữ sai đọa địa ngục không? Đó, đó. Như vậy ông chữ sai, ông đọa địa ngục, ông phải trả một cái quả. Mà ông phải, nếu mà ông đặt chuyện ra là ông phải hy sinh xuống địa ngục để cho cô hoàn thành lục độ ba la mật, trong đó có cái hạnh nhẫn nhục, mình phải thương hồi chết. Thành ra tôi thấy người nào mà chửi tôi, nói xấu tôi rất là cảm ơn, vì người đó giúp cho tôi thực hành hạnh nhẫn nhục ba la mật. Quý vị thấy rõ thương người đó không? Còn nếu mà người ta chửi đúng thì mình đáng tội rồi, thấy rõ chưa? Ta chửi sai thì người ta phải hy sinh xuống địa ngục để mình được hoàn thành cái hạnh nhẫn nhục. Người ta chửi đúng là đúng rồi, phải không? Thành ra không có cái gì thắc mắc từ nay. Vỗ tay đi, từ nay không có gì thắc mắc hết. Người ta quậy mình, người ta là Bồ Tát nghịch hạnh. Có phải Đức Phật nói là nhờ ta là thực hành cái hạnh mà thường bất khinh mà ta thành Phật trước khi là Bồ Tát, có không? Tôi không dám khinh các ngài thì các ngài sẽ thành Phật, gặp ai cũng lễ hết, phải không? Đúng rồi, từ nay đừng gây nữa nha. Nhưng thôi không gây, bỏ thì bỏ rồi. Từ nay đó con là chị hai, chị hai mà chị hai thì phải thương em, phải không? Thành ra tôi khổ lắm. Một lần đó mà tôi về tôi gặp á, đứa này nó mép cũng kiểu như mình cha đi đâu về, nó này gọi, nó chỉ có ở với cha là thấy nó an lạc như Tệ Thông vậy đó. Con ở sư phụ, tôi nói đương nhiên ở với cha nó thì nó ok, cũng như bà Hồng Long đâu mất rồi, đưa tay lên. Hồng Long đâu? Hồng Long trốn đâu rồi hả? Hồng Lâm nói nó không có sư phụ, thấy con cô đơn quá chừng. Thành ra tôi nói thì ở với anh em lúc nào nó cũng không bằng. Tôi nói là ở với cha mẹ thì nó sướng phải không? Thành ra cha mẹ. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe, chúng ta quên cái lý tưởng vào chùa để giải thoát sinh tử mà vô tình chúng ta ẩu đả lên nhau. Nhưng chuyện đó là chuyện bình thường, ở đâu cũng có nha. Vợ chồng bao nhiêu năm yêu thương để cưới lẫn nhau, có con cùng nhau, giết chết cùng nhau, ở chung một giường, ở có những cái tài sản chung mà có đồng ý với nhau không? 100% không? Không. Thì huống gì con năm cha bảy chú mà dùng chung vô một cái làng thì nó là cái chuyện khổ ải giảm trừ ba. Nhưng mà tôi rất là khoái, tôi ngồi dưới này tôi cứ nhận, tôi cứ nhận tố nhau, tôi ghi vô tố nhau, cứ một lần gọi lên tố. Mà khổ thay, mình ở trên này á, đúng là cha già con mọn chơi dơi, cha làm gần chết mà con cứ la mét suốt ngày. Mét suốt ngày, nó không giúp mình làm đứa này mét, nó kêu mét. Tôi khổ ơi, nó không có giúp mình, mình ngồi đang cưa con này này này, nó quýnh con, nó chửi con, nó kéo cái dây con, nó đào đất, nó phá cái dây cái con, trời ơi. Mà tôi chỉ nói với tụi mình, trời ơi, nó không nên giúp mình mà suốt ngày nó cứ quậy sư phụ. Nhưng mà cảm ơn mấy đứa đó, hỏi sao? Nhờ đó mà cái làng Di Đà nó có những điều lực hoàn mãn. Xin cảm ơn những người này, đây là những Bồ Tát thị hiện. Nhờ có sư cô Thích Nữ Hồng Ân, nhờ có chú Xây Di Kệ Thông mà chúng ta có được một bộ lực hình sự công an ở chứ không phải. Tôi ưa mấy món công an gì cộng vô lắm. Một bộ lực của làng Di Đà để rồi thầy trò chúng ta gặp nhau tại Tây Phương Cực Lạc, phải không? Biết đâu là những người này là Bồ Tát thị hiện, phải không? Họ hy sinh, họ làm như vậy đó, đóng một vở kịch để tạo ra những cái lực này. Thành ra lúc đó dịu dân, sư phụ ơi, sư phụ không về là chết, sư phụ không về là làm Phật Thiện Trí ơi, sư phụ ơi, sư phụ không về là chết, Phật tử bỏ đi hết, thối Bồ Đề Tâm hết. Nhưng mà tôi nói lại, cũng như tôi cảm ơn các cụ đã, làng Di Đà có, không phải giờ chúng ta giỏi hay là ban đại diện giỏi, mà giờ có các cụ lo sợ vào làng dưỡng lão để chúng ta phục vụ. Và ngược lại, ba mươi mấy điều lực này là nhờ có Hồng Ân, Tệ Thâm và những tệ thông thông gì đó.
Thầy phải thông ra nha.
Nhiều lắm nha.
Thông nha.
Không phải gì, nhiều lắm, nhiều thông lắm.
Cống hiến nó trọng đó thầy.
Nhiều lắm. Và nhiều thông lắm, thông hơi thông thích là đủ thứ thông, đủ thông là được à. Nhờ như vậy mà tôi mới có được cái này. Thành ra tôi ngồi nó xong về, tôi nói nếu mà tôi về sớm thì lần này có ba điều rồi, thấy không? Tôi đối với vị, khi mà quý vị ở ngoài đó, quý vị làm sĩ quan mà coi đơn vị, quý vị coi như là tiểu đồng trưởng, mà quý vị ở ngoài, quý vị không có đi họp, quý vị ở mặt trận và lính đi quan không? Lính nó đàng hoàng lắm, nhưng mà quý vị đi công tác đi này kia, bỏ tiền đồn thử tháng là biết liền, phải không? Bắt đầu về nó vô quân vụ thị trấn, lãnh thằng này lãnh thằng kia, thằng này đi bắn lộn, thằng này đi bắn xăng, thằng kia nghĩa là đi ăn trộm cắp, nghĩa là từ đó chúng ta mới biết được là những cái tập khí của đệ tử như thế nào, phải không? Đúng không? Đó, thành ra là xin tám tháng Bồ Tát Gia Ua, nhờ có Bồ Tát Gia Ua mà chúng ta có những bộ lực rất là hoàn. Vỗ tay đi. Rồi thầy không ra giảng lực nữa. Bây giờ lắng nghe nè, giờ là truyền giới nha. Mời quý vị đứng lại nghiêm trang, tất cả giới tử với cư sĩ Phật tử đứng dậy. Tôi làm như giờ đặng cho người cái ban đốt lửa trại họ chuẩn bị cho quý vị, chuẩn bị chúng ta tới giờ đốt lửa trại rồi. Lắng nghe, đơn giản lắm. Đốt lửa trại chứ đâu có sao đâu. Không muốn đốt lửa trại hả? Lắng nghe đây. Quý vị nói cho thầy rất đơn giản nha. Bây giờ chắp tay lại. Đệ tử vốn tạo các ác nghiệp, điều do vô thủy tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, hôm nay đệ tử xin sám hối, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Ma ha tát. Chúng con hôm nay giới tử giới sư đều sám hối cho tam nghiệp thanh tịnh. Các vị lắng nghe đây, thân người khó gặp, Phật pháp khó nghe. Thân người mà được mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ đã khó. Sinh vào trong một gia đình mà cha mẹ đạo đức đã là khó, gặp được Phật pháp tăng đã là khó. Giờ này quý vị giữ khóa tu đoạn kỳ trong ngày lễ Du Lan năm nay tại một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, từ các em bé 5-6 tuổi cho tới bà cụ già 85 tuổi, những người trẻ đi phải có mẹ nhiều, và những bà già đi đến nhà vệ sinh đều phải nhờ có bàn tay nâng đỡ của bạn đạo. Một pháp hội đầy một cái cảm động như vậy, chúng ta hội tụ tại một ngôi rừng mới vừa khai phá vừa tròn 1 năm tuổi mà chúng ta hội tụ được một khóa tu như thế này. Đây là khóa tu đầu tiên làm gương giữa thế hệ già và hệ trẻ. Hôm nay chúng con được cái duyên là ngay ngày rằm, đúng ra là tháng 7 lễ Du Lan, cha mẹ của con không còn nữa, nhưng mà máu huyết vẫn còn trong đây. Những vị nào mà muốn thọ giới để trả ơn cho cha mẹ, quý vị tự phát nguyện tâm tâm, con dùng cái thân của cha của mẹ này để hồi hướng cho cha mẹ con được rời khỏi cái ác đạo, lên các cõi trời có Phật pháp. Quý vị nhắm mắt lại, quý vị muốn hướng về nhớ nhà một người thôi nha, đọc thầm thế này, không có nói lớn, nghe đi. Hôm nay các giới tử chúng con nhân mùa Du Lan báo hiếu ngày rằm tháng 7, vì năm nay năm nhuận nên là ngày rằm tháng 6 năm Nhâm Thìn, con xin thọ sa di sa di ni giới, đứng trong hàng ngũ xuất gia đoạn kỳ, làm trưởng tử Như Lai trong một thời gian ngắn hạn từ 3 ngày cho tới 7 ngày, từ 7 ngày cho đến 1 tháng, từ 1 tháng cho tới 3 tháng, từ 3 tháng cho đến 6 tháng, và có người phát nguyện tới 1 năm trong pháp tu vừa qua. Như vậy cha mẹ con không còn cái duyên để mà mặc áo đầu tròn áo vuông, nhưng mà giờ này thanh tứ đại này vẫn là di tích của cha mẹ. Con xin nhiếp tâm nghĩ về người cha người mẹ nào đó mà con cảm thấy rằng người đó không được siêu thoát. Con xin nguyện hồi hướng tất cả công đức này để cho cha hoặc mẹ của con, người mà con nghĩ rằng lúc còn sống đã vì chồng, vì vợ, vì con, vì gia duyên cuộc sống, đã vì con mà tạo ra nghiệp sát, đã vì con mà tạo ra nghiệp nói lưỡng thiệt ác khẩu, đã tạo ra nghiệp vô gián. Giờ đây quả thật nếu lời Phật không hư vọng, Đức Phật có nói rằng một người con xuất gia dù 1 ngày hay 7 ngày giữ giới thanh tịnh, giới công đức này, giới sự chú nguyện này, thì cha mẹ của chúng con sẽ được giảng sanh về các cõi trời có Phật pháp. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo Tát Đại Chứng Minh. Giờ này con xin phát nguyện nhận giới pháp của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đánh một tiếng chuông. Quý vị quỳ xuống, chuẩn bị nhận giới của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những người nào mà giữ trở đây, khi mà thầy hỏi giữ được không, thì nếu không phải là giữ giới đó thì chánh cư sĩ đừng nói mô Phật. Còn những người nào mà thọ giới thì nói mô Phật. Con xin cung thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ở thiên ba ấn quá thân,
ở thiên ba ấn quá thân,
mười phương thế giới,
mười phương thế giới,
xin quang lâm giới đàn,
xin quang lâm giới đàn,
La Hầu La,
La Hầu La,
tại Youth Center,
tại Youth Center,
để làm hòa thượng đầu đàn,
để làm hòa thượng đầu đàn,
cho buổi lễ truyền giới hôm nay,
cho buổi lễ truyền giới hôm nay.
Đến thiên chùa, con xin cung thỉnh,
con xin cung thỉnh,
ngài Dược Sư Lưu Ly,
ngài Dược Sư Lưu Ly,
Quang Vương Phật,
Quang Vương Phật,
Quang Lâm Đạo Tràng,
Quang Lâm Đạo Tràng,
làm hòa thượng giáo thọ sư,
làm hòa thượng giáo thọ sư.
Tại sao con lại cung thỉnh,
tại sao con lại cung thỉnh,
ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật,
ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật?
Vì trong kinh Phật có dạy,
vì trong kinh Phật có dạy,
đời mạt pháp,
đời mạt pháp,
chúng sanh,
chúng sanh,
tâm tí,
tâm tí,
u mê,
u mê,
thường thường, thọ giới cấm của Phật,
không ít thì nhiều,
sẽ bị khiếm khuyết.
Nếu quy y
thọ giới
với Ngài Dược Sư,
nếu lỡ phạm giới cấm
sẽ không đọa ác đạo.
Cho nên
hôm nay
tại giới Đàm La Hầu La,
những giới tử
đã thọ giới từ giới Đàm Tệ Nhai Tệ Giác,
từ giới Đàm Tệ Nhãn
và giới Đàm hiện tại La Hầu
La,
lỡ có phạm giới cấm,
xin sám hối với Dược Sư Phật,
để giới thể được thanh tịnh.
Con xin cung thỉnh
tiếp dẫn đạo sư
A Di Đà Phật
quang lâm giới Đàm,
cho chúng con
quy y đảnh lễ,
vì chúng con
biết Ngài có 48
đại nguyện,
không bỏ chúng sanh
trong ba đường ác,
ở cõi Ta Bà,
ngũ trường ác thế.
Hôm nay
tại giới Đàm La Hầu La,
xin nguyện quy y với Phật A Di Đà,
nguyện một đời giảng sanh cực lạc,
nguyện đem công đức thọ giới này
trang nghiêm cõi tịnh độ.
Nếu có ai tham dự giới Đàm,
điều phát nguyện giảng sanh
A Di Đà Phật.
Phật Thích Ca có dạy,
trong vòng 100 do tuần,
nếu không thể tìm được 7 thượng tọa,
làm 7 vị thất chứng,
thì Phật dạy rằng
cung thỉnh 7 vị Bồ Tát
có nhân duyên với cõi Ta Bà,
làm 7 vị chứng giới sư.
Chúng con có duyên
với Ngài Quán Âm Bồ Tát,
cứu khổ cứu nạn,
xin Ngài từ bi
Quán Âm giới Đàm
chứng minh cho chúng con
nhận giới pháp của Phật.
Chúng con cung thỉnh
Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát
là một trong tam thánh Tây Phương,
xin từ bi
quang lâm đạo tràng
để gia hộ cho chúng con
tâm tấn
đại hùng,
đại lực,
đại thế chí,
giống như đại Bồ Tát vậy.
Con có duyên
với Ngài Địa Tạng Bồ Tát,
xin cung thỉnh Ngài
quang lâm đạo tràng
giới Đàm La Hầu La.
Con dùng thân thể cha mẹ con,
xin quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát,
để cho cha mẹ con
kẻ quá giảng
được siêu sanh tịnh độ.
Cha mẹ hiện đời
được bệnh tật tiêu trừ,
tai qua nạn khỏi.
Con xin cung thỉnh
Bồ Tát Di Lặc
ở cõi trời Đấu Xuất,
xin quang lâm giới Đàm
chứng minh cho chúng con
phát nguyện rằng
sau khi giảng sanh về cực lạc, đã gặp Phật A Di Đà,
chứng được quả vị vô sanh.
Chúng con sẽ phát nguyện
trở lại quế độ Ta Bà
để thị hiện,
làm thanh văn,
làm duyên giác,
làm Bồ Tát,
làm hộ pháp
trong pháp hội Long Hoa
của Đức Di Lặc
Tôn Phật.
Con xin cung thỉnh
Ngài Đại
Đại gì? Đại về thế chí rồi. Đại gì nói đúng nghe. Đại gì? Đại gì? Hả? Đại trí văn thù siêu lợi giỏi lắm. Con xin cung thỉnh
Ngài Đại Trí
văn thù siêu lợi
Bồ Tát
Quang Lâm Giới Đàn,
làm vị Bồ Tát
chứng minh
để cho chúng con
được đại trí huệ
như Ngài Đại Trí
văn thù siêu lợi
Bồ Tát.
Con xin cung thỉnh
Ngài văn thù siêu lợi Bồ Tát,
vị Bồ Tát
thường tiên dương kinh Pháp Hoa
ở mười phương cõi Phật,
xin Quang Lâm Giới Đàn
để chúng con
sẽ phát nguyện
tụng bộ kinh Pháp Hoa
trong khóa tu học này,
nguyện cho chúng con
một đời
khai thị
ngộ nhập
Phật tri kiến.
Con xin cung thỉnh
thanh tịnh đại hải
chúng Bồ Tát
xin Quang Lâm Đạo Tràng
chứng minh
khiến cho chúng con
trong suốt thời gian tu học
tam nghiệp được thanh tịnh.
Bây giờ đã thanh tịnh rồi, có Tam Bảo, có ba vị Phật, có bảy vị Bồ Tát lắng nghe tôi truyền giới của một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, được chưa? Chư Phật ba đời
không giết hại chúng sanh
mà phóng sanh.
Con hôm nay
thọ giới Sa Di,
nguyện trọn đời
không sát hại chúng sanh
mà phóng sanh.
Đó là giới thứ nhất.
Giới thứ hai,
chư Phật trọn đời
không trộm cướp
tài sản của chúng sanh.
Con hôm nay
nguyện trọn đời
không tham lam
trộm cắp
tài sản của chúng sanh.
Giới là thứ hai, được không?
Chư Phật trọn đời
không dâm dục.
Con nguyện
trong suốt thời gian
tu đoạn kỳ,
tu trường kỳ,
nguyện giữ trọn giới
không dâm dục,
được không?
Chư Phật trọn đời
không nói vọng ngữ,
lưỡng khẩu
ác thiệt,
chuyện có
nói không,
chuyện không
nói có.
Hôm nay
con nguyện
giữ giới
không bao giờ vọng ngữ,
được không?
Chư Phật trọn đời
không uống rượu
và các chất say.
Con hôm nay
trong giới Đàm La Hầu La
xuất gia đoạn kỳ
trường kỳ
nguyện trọn đời
không uống rượu
và các chất say.
Đó là giới thứ năm, được không?
Giới thứ sáu, chư Phật trọn đời
ăn đúng ngọ.
Hôm nay
con làm sa di,
sa di ni,
tu đoạn kỳ,
tu trường kỳ,
nguyện ăn không phi thời. Tôi xin giải nghĩa chỗ này. Ăn phi thời có nghĩa là ăn không đúng thời vụ, không đúng cái pháp thực. Thí dụ bây giờ ngày xưa Phật đi khất thực nhận đồ mặn, đồ mặn thì nhiều chất bổ không quý vị? Ăn không có đói, mà đồ chay nó chỉ có đau hũ, rồi bầu, rồi bí, lau rang, lau ruột, rồi đặt ra là món này món kia cũng chỉ xào đi xào lại, cũng có đậu, bí, rau, bầu và đồ của Đài Loan. Thành ra ăn nó không có đủ chất. Thành ra khai giá trì phạm, tức là có những giới mà chúng ta khai chưa được. Thí dụ bây giờ đại chúng họ bị bệnh tiểu đường, họ cần ăn thì nó phải có đường chiều. Mấy bà cụ vô dự phá tu đường trường, thời tiết lạnh quá hoặc nóng quá, cần ăn thì có la ri để uống thuốc, tôi cũng vô di cho ăn mà không phạm giới. Rồi ban nhà biết họ nấu rất nhiều đồ ăn, mà quý vị vì giữ giới đem đổ hết những đồ ăn ra hộp gạo thí chủ nặng hơn. Do đó thầy vô di thầy tuyên bố rằng quý vị giữ giới không ăn phi thời, có nghĩa là ăn hợp thời hợp lý, ăn không tham lam, ăn phải trong nồi ngồi trong hướng, ăn phải có trên có dưới, chứ đừng bao giờ vô cái nào ngon gấp lũng còn cái nào xấu để cho người ta, cái đó là ăn không hợp thời. Như vậy thầy Thông Lai vô di, thầy đứng thì chịu tất cả những cái gì mà Đức Phật kể lại, thầy cho đại chúng ăn phi thời bằng cách là ăn hợp thời ngày ba bữa, miễn đừng bao giờ phung phí của đàm na tính thí. Quý vị ăn một ngày một bữa mà biết ăn nửa bỏ nửa kêu là ăn phi thời, ăn ngày ba bữa mà ăn đâu sạch đó, rồi ăn nhét sạch đổ nước le lưỡi liếm, đó là ăn hổ thời, hiểu không? Hiểu không? Giữ cái tay đi. Đấy, sao? Chứ giới thứ bảy chư Phật trọn đời không nằm giường cao chiếu rộng, nhưng tôi bảo đảm ở trong pháp tu này quý vị sẽ không có ai phạm giới nằm giường cao chiếu rộng, giữ trọn không? Rồi bảo đảm chư Phật trọn đời không có trang điểm, phải không? Nhưng mà con xin đại diện cho các nữ sa di lỡ xăm lông mày, lỡ xăm môi son, thì bây giờ sao lỡ cắt má đồng tiền, làm sao mà xóa đây? Thành ra con xin Đức Phật từ bi hỷ xả là trang điểm trước khi trở thành sa di, phải không? Sa di đi phải không? Phải không? Nhớ rõ. Quý vị có giữ được giới không trang điểm không? Rồi cái giới mà cuối cùng là giới 98, 99 là không có ca hát. Đức Phật cấm ca hát, nhưng nhớ là nhạc đời, nhạc làm cho người ta quỷ mị. Chẳng hạn như bây giờ cái bản 10 năm tiền cũ mà tôi hát 10 năm tiền cũ là tôi mang tội, nhưng mà tôi hát 10 năm theo Phật, 10 năm con dối gian thì được, phải không? Đúng không? Được, sửa. Được quyền không ca hát, nhưng mà được quyền hát nhạc đạo để người ta mở bồ đề tâm, giữ được không? Cái giới thứ 10 quan trọng nè, cái giới này lắng nghe nè, giới thứ 10 không được giữ tiền bạc. Mà nếu cái giới này tôi ra đó, có cái bà già đó nói con á, thầy đang giữ giới không giữ tiền bạc, thành ra từ bữa con qua đây biết cô Diệu Hảo có đón cái cục vô, rồi cái ông cô Diệu, cô Thủy cô đón vô đây, rồi cái đừng đón vô đây, rồi cái chú chữ thiền A thiền B gì đón vô đây, cái tự nhiên vô đây thiền giới, cái là con đâu dám đụng cái cục tiền, cái là cái hồi chờ tới ngày xả giới, cái là cái ban thủ quỹ nó dẹp mất hết, thì nó hầm hầm. Tôi hiểu lầm rồi, giới như vậy là chết tôi, chú sinh tơ này không có tiền, ở đâu dám đụng cái tiền bạc, hãy đụng vô thì cúng dường, mà tính cúng dường mà đụng vô thì phạm giới. Tôi nói rõ cái chữ không đụng tới tiền bạc có nghĩa là Phật nói là đừng giữ tiền bạc, tức là đừng nắm giữ bo tiền bạc, mà hãy mở lòng ra, nếu là có tiền thì bố thí cho chồng, cho con, cho cha, cho vợ, cho đàn đa tính thí, có nghĩa là cái giới này đừng có bo bỏng sẽ nắm giữ tiền bạc, được không? Đó, nhưng mà được quyền, và được quyền bỏ vô thùng phước xương của quý thầy khác, đây không có thùng phước xương, phải không? Không, tôi nói cho vui, cái chữ nắm giữ tiền bạc nó rõ ràng lắm nha, phải không? Tức là đừng có bo cất giữ tiền bạc. Cái người mà không đụng tới tiền bạc nhưng mà lấy được đũa gấp thì được, cái đó là giới tiểu thừa. Tiểu thừa giới đó, các sư Thái Lan khi cúng họ lấy cái đũa họ gấp, không phạm giới, nhưng mà đó là tiểu thừa. Mà đại thừa là không nắm giữ tiền bạc, là không bo bỏng sẻn. Như thầy Thông Lai, quý vị thấy không? Thoải mái làm ra, nhưng mà không có để do thiện trí nó giữ, mà thiện trí nó giữ bắt đầu là chết chứ tao. Hiểu chưa? Như vậy là quý vị giữ trọn nha. Bây giờ tôi hỏi kỹ nè, bây giờ còn pin hết pin, nó thật đi, không có gì đâu, không nể gì hết, là thầy trò bây giờ là xong rồi, hết pin rồi, thôi về để về sạc pin đi nha, được không? Rồi quý vị trở thành sa di ni, quý vị nhớ nha, bây giờ tôi nói, tôi đem nguyên tắc cô viên thiện dạy nha. Đàn bà đi thì phải khép hai cái chân lại đi, như sư viên thiện dạy đi vậy đó, nhớ nha, đi là phải khép hai cái chân cho kỹ, mà đứa nào mà ngồi mà banh cái chân ra thì bị quýnh. Thành ra tôi mới nói, tôi cầm đi sư, trời ơi, má tôi hồi nhỏ ẩm tôi chưa đi chữ bát rồi tôi đi quen rồi sao, nhưng mà thầy thoải mái lắm, đi sao đi, miễn đừng đạp ta thôi ha, thầy thoải mái lắm, miễn là quan hỷ. Chúng ta muốn gặp ở pháp hội Long Hoa là phải cười như Đức Phật Di Lạc. Rồi quý vị vui vẻ và nhớ bài kinh Lục Hòa nãy tụng không, phải không? Nhớ nha, thân hòa đồng ở một nơi, đồng lo một việc, chung vui chung sầu, nhớ nha. Hả, muốn nghe lộn là nhớ bài kinh này nha. Một hồi hướng hả? Rồi hồi hướng, đứng dậy riết là thầy trò chúng ta hơi bê bối. Đứng giờ hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc tất cả các giới tử tăng ni một đêm yên giấc. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi hỏi hết pin hay còn pin thì người ta nói hết pin làm sao mà đốt được. Hết pin tức là không có sức hát nữa. Thôi để về ngày mai đi, ngày mai là không có giới đàn nữa, là chúng ta sau mấy thời thiện pháp chúng ta ra, chúng ta sẽ vui sinh hoạt vui vẻ. Ngày mai sẽ có 100 em bé lớn đi nữa. Dạ. Yeah. Quý vị nào mà hỏi chừng nào quy y, mà con đã quy y thì truyền giới sa di cho con rồi còn hả? Gia đình nhà